Hồi thứ 70, Huyết Hồ lập dân quan trận, Tiên Cô lên núi Lê Sơn. Nói về Huyết Hồ và Ngô Khởi xong phá trùng dây, muốn trở về Vinh, bị toán quân của Trung Hậu kéo về đón đường cả đánh. Huyết Hồ liệu bề ra không nổi, lại chạy qua phía khác tìm chỗ đặng ẩn thân. Xảy đâu gặp Điền Đơn và Điền Côn đón đường nữa. Huyết Hồ tức giận nói với Ngô Khởi rằng: "Con sử phụ khi người thái quá, ta muốn lập trận dân quan mà sát hết cả lũ cho rồi. Song gặt gì tên họ không biết rõ ràng, nên chẳng biết làm sao mà trả thù cho đặng." Ngô Khởi nói: "Tên họ chúng nó tôi đã biết rõ, xin quân sư hãy bày trận đi, để mặc tôi lo biên tên biên họ." Huyết Hồ rất mừng rỡ và nói rằng: "Lập trận đó chẳng phải dễ đâu, trước tiên mình phải hao tổn nguyên thân, mà ra giới đủ 21 ngày thì bế trận dân quan mới đặng." Ngô Khởi nói: "Này Bình Tể phủ dây bốn phía, chẳng có kế đặng thoát thân. Quân sư lại nói những việc diễn tánh tu nhân, tôi e chẳng còn hồn mà ăn chay nằm đất." Huyết Hồ nói: "Ngô Phò Mã nói chơi hay sao chứ? Bần đạo thăng thiên nhập địa, phép tắc vô cùng, như ta muốn đột xung dễ như thò tay vào túi vậy." Ngô Khởi nghe nói liền níu áo Huyết Hồ mà xin cứu mạng. Huyết Hồ liền niệm ít tiếng chân ngôn, tức thì dưới chân sinh ra một đạo kim quang, dắt Ngô Khởi đằng dân mà bay về Dinh Sở. Còn Trương Siêu, Thân Kiệt, Thân Long, Thân Hổ và mấy vị phu nhân cũng đánh liều thác ra khỏi trùng dây về tới Sở Dinh. Thấy Huyết Hồ và Ngô Khởi đã có ở nhà, đang nghỉ lập dân quan trận, ai nấy đều mừng rỡ. Ngũ Cường liền bước lại đứng một bên cười và nói rằng: 40 muôn binh chết gần phân nửa, giá lại Huỳnh Nguyên đã nhận mẹ nó rồi. Vô Diệm pháp thuật như trời, đừng có chọc nó mà mang tai họa. Xin đừng làm như đổ nước về sông, vẽ cọp mà giống chó không hay. Bây giờ mà muốn ra tay, phải sai người đi cầu cứu với nước Hàn và nước Ngô mới được." Chúng tướng đều khen phải, dắt nhau vào tâu với Thành Dương. Thành Dương truyền nội thần làm ba đạo điểu văn, sai sứ thần đi qua ba nước. Đoạn rồi Thành Dương mới hỏi rằng: "Còn Do Minh và Mao Toại ở đâu? Không thấy về đây yết kiến." Huyết Hồ liền chiếm một quẻ, rõ biết, bèn thở ra mà rơi lụy và tâu với Thành Dương rằng: "Do Minh đã làm quỷ không đầu, còn Mao Toại bị cầm trong quan tài gần chết." Thành Dương nghe nói hồn bất phụ thể, bèn than rằng: "Việc hao tổn binh tướng khi không, vậy mau giết Hào Biểu Sơn Thần cho khỏi sự sinh dân đồ thán." Huyết Hồ liền quỳ xuống tâu rằng: "Bần đạo hãy còn một kế, sẵn có cây Lạc Hồn Phan còn đây, nên tôi xin lập trận dân quan mà bắt con cẩu phụ đặng trả thù Do Minh Nguyên soái." Thành Dương nói: "Thôi đi, quân sư đừng có báo hại. Quả nhân nghe vẽ cọp không nên, nước nhà chẳng được bền vững, người ngoài lại thêm chơi cười biếm nhẽ." Huyết Hồ tâu: "Nếu bần đạo nguyện không trừ được con sử phụ, thề chẳng chịu trở về núi." Thành Dương nghe Huyết Hồ nói chắc chắn, mới nghe lời. Nói về Tuyên Dương, Tiên Cô và Biển Thước khi trở về dinh, thấy chúng tướng lục tục tự về hết. Kể giây lát thấy Trung Hậu cũng về tới, thuật lại sự đã giết dưỡng Do Minh. Vua tôi đều thấy vui mừng, liền truyền quân dọn yến. Tiệc rượu còn đang nửa chén, bỗng thấy quân chánh ti vào phi báo rằng: "Xuân Dương đi rước thể dân đã về, còn ở trước quân môn đợi lệnh." Trung Hậu liền bước xuống trước, đi ra nghinh tiếp, cầm tay thể dân mà rơi lụy và nói rằng: "Ân nhân thiệt là trung tâm báo chúa, 12 năm ủng hộ con ta, nghĩ nguồn cơn đời đoạn xót xa, ơn đức ấy xem tày non biển. Đã biết lâm cơn tai biến, lại bảo Dương Nhi đem thầy thuốc tới cứu ta. Ai ngờ nay sum hiệp một nhà, sẽ cùng nhau chung hưởng sự vinh hoa phú quý." Mạnh Thể Quân quỳ lại làm lễ quân thần, Trung Hậu đỡ dậy không cho. Thể Vân cũng rơi lụy mà tâu rằng: "Nô tỳ nay được thấy mặt quốc mẫu, dù chết xuống suối vàng trăm mạng cũng cam." Trung hậu nói: Nay A Gia phong cho nàng làm Kim Hoa công chúa, mẹ con cùng nhau an hưởng giàu sang, lòng ngay biêu giá đáng ngàn vàng, huống chi lại thêm nuôi dưỡng con ta ngày nay khôn lớn. Thể Vân quỳ lại tạ ơn rồi tâu rằng: Nô tỳ vì cứu chúa nên mới thất thân với tướng Sở bấy lâu, chiếu theo luật nước thì muôn thác cũng không hài tội. Giả chăng người xưa có nói: Liệt nữ bất giá nhị phu, xin quốc mẫu niệm tình chung thứ. Môn tâu cùng quốc mẫu, Huỳnh Cái tuy là tướng Sở mà hằng có lòng thiên vị Tề Bang, như nay mà chồng bắt vợ nam, chẳng khác như chim bay lạc đàn chiêu chích. Nếu bây giờ tôi vì nước mà bỏ chồng thì bất nghĩa, còn theo chồng mà bỏ nước là mất trung. Có kế chi sau trước vẹn toàn, xin quốc mẫu ra ơn hà hải. Trung hậu nói: Huỳnh Cái là người có nghĩa, hằng vì Tề mà lập đặng công lao, còn với Sở Vương thì cũng hết dạ trung thành, người như vậy trong đời ít có. A Gia mừng cho đó phải duyên vợ chồng, cũng sẽ tính làm sao cho Loan Phụng sớm dày. Việc đó hay để ít ngày, mặc A Gia toan liệu. Nói rồi, truyền quân nhắc ghế cho Thể Vân ngồi một bên mà dự tiệc. Đang lúc uống rượu, sảy nghe tiếng kêu la rằng: Ngu thần xin đầu hàng, có phản nghịch thì bị chết hóa ra tro bụi. Thà là đem ra đánh chết chứ chẳng chịu bị cầm ngộp trong cái quan tài này. Đến thở thôi đã hết hơi, liệu bề chịu đã không thấu nữa. Thần y nghe nói mỉm cười và tâu với Tuyên Dương rằng: Mau toại lọc trò Tôn Võ Tử, thầy của nó là anh em bạn với tôi, xin bệ hạ trong Phật thì phải kính tăng, tha cho nó một phen làm phước, đặng nó quy đầu Tề Quốc, ngày sau ắt lập được đại công. Xin nương nương cũng phải bằng lòng, rồi sẽ bắt nó đoái công chuộc tội. Trung hậu thưa: Thần y đã có lời khuyến thiện, A Gia đâu dám chối từ. Tiên cô liền động niệm chân ngôn, các ngũ hoa quan tài đâu mất. Nguyên cái quan tài đó là tấm sáo từ Trúc Lâm của Phật cho tiên cô đem xuống mà bắt huyết hồ. Còn thần y thì thâu phép thanh nan, liền thấy Mao Toại nằm ngay ra giữa đất, tức thì ngồi dậy lật đật chạy tới quỳ lạy hết mỗi người. Tuyên Dương, Trung hậu cả cười, truyền quân chánh ti đem vào trung dinh thâu dụng. Nói về huyết hồ thành trăm trai giới đã được 21 ngày, nằm đất ăn chay quyết lòng trừ cho được chung vô diệm. Đến ngày nay thấy có Ngũ Cường vào thưa rằng: Pháp đàn lập đã xong lễ, xin quân sư pháp lệnh. Huyết hồ liền sửa soạn xiêm y, thẳng tới pháp đàn, bước lên bảy bước, tay cầm bảo kiếm, đầu bỏ tóc xõa, hớp một búng nước xông ra, niệm ba lần dự đế linh văn, tức thì thấy mưa bay phơi phới, gió thổi ào ào, giữa không trung xa xuống một vị thủy thần kỳ, mặt xanh râu đỏ, tay cầm cây giáng ma nữ, mình mặc đồ dung trang, bước tới ra mắt huyết hồ hỏi rằng: Pháp sư dời tôi có việc chi sai khiến chăng? Huyết hồ đáp: Vì vô diệm ý cười lăn nhượng, ra oai hiệp cả 11 nước hầu bang, nay bần đạo lập ra trận dân quan, còn thiếu hết năm mặt bảo kiến. Vậy phiền tôn thần tới Độc Long Đàm, giao xà phủ, bạch với Ngũ Quan Đồng đại năng, cho ta mượn 5 cái bảo kiến, như là Dân Quan Kiến, Âm Dương Kiến, Hiên Viên Kiến, Dẫn Hồn Kiến và Mê Hồn Kiến, đem về đây chẳng nên trễ nải. Đồng Hải Long Dương lãnh pháp chỉ, đàn dân bay đi tức thì. Còn huyết hồ hội chúng tướng lại mà phân phát rằng: Ngũ Cường lãnh một đạo binh đi phục mé sau dinh Tề, chừng thấy có khí hắc quang xông lên trên thì truyền quân đồng hô lên mấy tiếng: Uổng Tử Quỷ ở đâu? Rồi áp tới dinh hỗn chiến. Ngũ Cường dâng lệnh, lại sai Huỳnh Tế lãnh một đạo quân đi tới bên tả dinh Tề. Hễ thấy có thanh quang xông lên thì truyền quân cùng đồng nói lên mấy tiếng rằng: Quốc Tử Quỷ ở đâu? Rồi áp tới dinh hỗn chiến. Hàng Trung cũng lãnh một đạo quân dẫn ra phía dinh hữu Tề. Nếu thấy có bạch quang xông lên thì truyền quân đồng lên tiếng: Sơn Tiên ở đâu? Rồi cũng áp tới đồng ra sức. Hạng Trí cũng lãnh một đạo binh kéo qua phía bắc dinh Tề mà rung cờ. Hễ thấy một đạo hồng quang xông lên thì dinh truyền quân đồng niệm 4 tiếng, Mộc khách chân ngôn. Bốn tướng lãnh mệnh, ai lo làm theo công chuyện nấy. Huyết Hồ lại kêu Thân Văn Long và bốn vị phu nhân tới nói nhỏ rằng phải làm như vậy, như vậy. Huyết Hồ điều khiển xong rồi, bỗng thấy giữa không trung muôn đạo tường quang túa ra như chớp. Giây phút Đông Hải Long Vương xa xuống, cầm năm tấm kiến mà dâng cho Huyết Hồ. Huyết Hồ hết lòng cảm tạ, rồi đem năm miếng kiến ra đi trấn năm nơi. Huyết Hồ đem trấn Đông Tây Nam Bắc và Trung ương xong rồi, bèn thò tay vào túi áo, lấy ra một vật dài chừng năm tấc, niệm ít tiếng chân ngôn. Cái cây ấy dài có hơn 9 thước. Nguyên cây đó là cây lạc hùng phan. Rồi đem cây lạc hùng phan vào triều mà tâu với Thành Vương rằng: Bần đạo lập trận dân quan đã xong hết, nên về tâu cho bệ hạ tỏ tường. Thành Vương cả đẹp, liền mời Huyết Hồ ngồi. Huyết Hồ khi ấy rơi lụy mà tâu rằng: Bần đạo lúc trước ở nơi Tử Trúc Lâm tu luyện, đủ bát thập của huyền công mới đặng thành tiên. Ngày nay vì giận con sủ phụ ý thế cậy quyền, cực chẳng đã mới lập dân quan trận. Công tu luyện muôn năm đắc đạo, nếu một giờ sơ sẩy thì ắt tánh mạng phải bỏ nơi chốn xa trường. Vậy bây giờ xin bệ hạ biết tên họ, vợ chồng Tuyên Dương và các tướng tề vào cái nơi thần phan, đặng cho bần đạo lập tức đăng đàn bố trận. Nói rồi đưa viết mật dâng lên và trả lá thần phan nơi Long Án. Thành Dương đề tên họ Tuyên Dương và Trung Hậu ở giữa, Biển Thước và Tiên Cô viết hai bên, còn dưới nữa thì mỗi tên tướng tề đều có viết vào cờ ấy hết. Thành Dương viết rồi, Huyết Hồ vội vàng cầm cái lá thần phan làm phép tặng hình đằng dân mà bay mất. Nội triều thấy điều thất sắc, ai ai cũng khen Huyết Hồ pháp thuật thật cao cường. Nói về bên Dinh Tề, khi đang còn ngàn bàn luận với nhau, bỗng thấy gió thổi tới ào ào, giữa không trung có một dần mây đen sa xuống, hiện ra một cái quái vật lớn như bánh xe lăn tới muốn đánh người. Ai nấy thấy đều kinh sợ. Biển Thước liền lấy một cái kim châm đưa ra, niệm ít tiếng chân ngôn. Tức thì gió tạnh mây tan, vật quái cũng mất, đi đâu không thấy nữa. Chúng tướng đều không hiểu là sự gì, chỉ có một mình Mau Toại bước tới tâu rằng: Đường đường tuy tinh thông pháp thuật, mà Huyết Hồ lại đao pháp cũng cao cường. Tôi thuở xưa từng học đạo với Tôn Chân Nhân, với một quẻ đã biết đầu đuôi tự sự. Việc này ắt là hung đa kiết thiểu, yêu đạo dùng quỷ kế hành quân. Đường đường lại có tai nạn tâm thần, trong 3 bữa phải rước cao nhân tới cứu mới đặng. Trung Hậu nghe tâu cũng đã hội ý, rơi lụy và nói rằng: Sự hỏa phước tùy nơi thiên định, ai gia chẳng dám. Nghịch thiên, dẫu cho hồn xuống hoàng tuyền, cũng được giữ trung tâm báo quốc. Tuyền Dương nghe vậy cả kinh, nói rằng: Sự thể đáo đầu như vậy, hai tiên trưởng tính cứu lẽ nào? Biển Thước nói: Giận hạn của quốc mẫu phụng hung hóa kiết, khỏi 3 ngày thì lại được việc tốt hơn xưa. Xin thiên tử chớ có nghi ngờ, người đã có thiên thần hộ mạng. Tiên Cô liền lấy cái lăng tiêu phách đưa cho Trung Hậu và nói rằng: Báo vật này là vật báo bên Tây Phương Phật, vốn nó là tơ cây sen trong Bắc Bảo Trì, lấy ra dịch ngũ sắc ngũ ti, gọi là Như Ý Lăng Tiêu Phách. Dường muội hãy đem theo mà hộ thể, chẳng có vật chi mà hại được nguyên thân. Dù cho đao, gươm, nước, lửa cũng chẳng tổn hại một phân. Tình hãy cất đi để ngày mai vào trận. Trung Hậu tiếp lấy và tạ ơn Tiên Cô, rồi sửa soạn đại yến đặng mẹ con ngày mai vào trận. Nhắc về Huyết Hồ lãnh thần phan, tàn hình bay lên giữa không trung, làm phép xong rồi liền niệm chú hô thần, bỗng thấy năm phương đế quân đều tới thỉnh mệnh. Đông phương giáp ớt tay cầm bảo kiếm, mình mũi con thanh long, thầu đệ nhất hồn chung vô diệm. Nam phương bính đinh cưỡi con xích thố, thầu đệ nhị hồn chung vô diệm. Tây phương canh cưỡi con bạch hổ, thầu hồn thứ 3 chung vô diệm. Bắc phương nhâm quý cưỡi con ô truy, hễ thấy chung vô diệm đã mất 3 hồn rồi, chạy tới phía bắc thì truyền thủy tộc dâng nước lên, cùng truyền cho tướng cá Binh Tôm bù lại mà ăn thay chung Vô Diệm. Còn Đằng Xà với Câu Thần, hai vị ở giữa mộ kỷ trung ương, trên bủa Thiên La, dưới văn Địa Võng, bố liệt bao trùm cả trận, đừng cho chư thánh chư thần đón nhập vào. Các thần dân mệnh, ai nấy đều giữ theo bổn vị. Huyết Hồ sai khiến chư thần xong, bèn sa xuống giữa pháp đài. Thấy thân Văn Long với bốn vị phu nhân đồng tới ra mắt, Huyết Hồ cả mừng, liền lấy ra năm cái thiêu phách, giao cho Đông Bình Dương phu nhân là Biện Độ Kim, lãnh cái thiên phách, sắc xanh, và đem binh đến trấn thủ nơi cửa phía đông. Tảo Tần Dương phu nhân Kim Định, lãnh cái thiên phách sắc đỏ, và trong quân giữ cửa phía nam. Nam Việt Hầu phu nhân là Tố Trinh, lãnh cái thiên sách sắc đen và 300 quân giữ cửa phía bắc. Thân Văn Long lãnh cái thiên sách sắc vàng và 300 quân giữ ở trung ương. Các tướng dân lĩnh Huyết Hồ điều khiển rồi chờ rạng ngày mai đợi Trung Hậu vào trận. Còn bên Dinh Tề, Trung Hậu sai Điền Công lãnh một đạo binh cùng với Tống Thiên, Tống Dạng đều mặc áo giáp bạch bào giữ lại cửa phía tây. Hễ thấy quân Sở tới cấp dinh thì mỗi người ngậm một búng nước phun ra, chớ nên cùng nó giao chiến. Điền Đơn cùng lãnh bộ đạo binh cùng Dương Trung, Dương Nghĩa đều mặc bào xanh, giáp xanh, ở giữ tại cửa phía đông. Hễ thấy quân Sở tới cấp dinh thì mỗi người đều nín hơi rồi thở ra một lần, tức thì có gió dữ thổi qua, mây móc mịt mù kéo tới, chẳng cần gì giao chiến cho mắc công. Dương Bình với Lỗ Quốc Anh nguyên soái cùng lãnh một đạo binh cùng với Tề Trinh, Tề Phụng, mỗi người đều cầm đầu quả dược diêm tiêu với đồng la đại cổ. Hễ thấy ai gia vào trận thì đốt lửa mà liện lên giữa không trung và đánh trống với đồng la lên mà trợ lực. Dặn mấy tướng rồi lại kêu Khổng Đại và nói rằng: Khổng tướng quân từ khi cứu Đông Lộ Vương Điện Hạ và về đây đầu ta thì chưa chịu tức lộc chi của Tề. Nay ai gia phong cho một chức kêu là Bắc Lộ Vương và thôi nhận làm Minh Linh Nghĩa Tử. Vậy bây giờ hãy lãnh một đạo binh mã cùng với Trung Hổ, Trung Long ở tại đây mai phục nơi dinh trung. Mỗi người đều sắm đủ một túi huỳnh sa. Hễ thấy ai gia vào trận rồi thì hốt các ấy giải vào trong dinh sở. Chúng tướng thảy đều lãnh mệnh lui ra, thì trời đã tối. Đêm ấy, Trung Hậu nằm không an giấc, cứ thao thức nghĩ rằng: Như không vào trận thì cả ý trời, vì mình còn có 3 ngày tai nạn. Đã biết tử sinh hữu mạng mà trận dân quan này thật lợi hại 10 phần. Trung Hậu mắc lo tính mà trời đã sáng không hay, kế thấy quân vào báo rằng: Huyết Hồ tới trước dinh môn khiêu chiến, nó buông nhiều lời thị phi, nó nói quốc mẫu phải ra đầu phục nó đi, bằng không thì nó chẳng tha một tấc cỏ. Trung Hậu nghe nói nổi giận, cầm đao lên ngựa xông ra, chỉ mặt Huyết Hồ mà mắng rằng: Đồ yêu đạo, sao không biết xấu hổ, còn dám tới đây chọc giận ai gia? Đã ai phe địch chẳng lại ta, sao chưa hiện nguyên hình đi cho sớm? Huyết Hồ cả giận, trợn mắt hôi nha, bỗng tới đánh nhau. Trung Hậu cũng chẳng nhường, rước đánh hơn 100 hiệp mà thắng bại chưa phân. Điền Nguyên cũng đưa song chùy tiếp theo trợ chiến. Huyết Hồ liệu bề không cự lại, bèn lấy hiên viên kiếm chiếu ra. Mẹ con Trung Hậu nhãn dục hôn hoa, rồi Huyết Hồ quất ngang bỏ chạy. Mẹ con Trung Hậu cũng rượt theo. Huyết Hồ bèn nhảy phóc lên pháp đài, lấy cây lạc hồn phan vứt ra. Mẹ con thấy đều tinh mê thần sản. Trung Hậu liền bảo Nguyền Đơn không hớp khí thổi ra, rồi lấy cái lăng phiêu phách đưa ra. Hai mẹ con vừa mới tỉnh lại, Điền Nguyên khi ấy mới hỏi mẹ: Vậy chiêu yêu đạo đã tẩu thoát đường nào? Trung Hậu nói: Trận dân quan thật là lợi hại, con phải đi với mẹ đặng kiếm đường mà ra. Rồi hai mẹ con trong trận sông pha mới thẳng triết qua phía đông môn mà thác phá. Nói về Tuyên Dương, Tiên Cô, Biển Thước và Yến Anh đều đi ra quan sát chiến trận. Thấy Điền Đơn với Trung Hậu đuổi Huyết Hồ xông thẳng vào trong trận rồi thì còn đang bàn luận xôn xao. Bỗng khi không, Tuyên Dương và Yến Anh té nhào xuống đất. Ai nấy thấy đều thất sắc. Cứu đem về Trung Dinh lôi thuốc thang rụng ràng. Biển Thước lật đật đánh tay Toán Quẻ thì biết hay, Huyết Hồ dùng phép lạc hồn phan. Vì trong phướng có viết tên họ mỗi người, như ai chẳng có đạo cốt tiên phong thì tâm hồn bất tỉnh, coi rồi liền lấy linh đơn hòa cho uống. Giây phút vừa tôi tỉnh lại như thường. Khi Tuyền Dương với Yến Anh tỉnh lại rồi, kể nghe bốn phía đều có binh sở tới cướp dinh, ai nấy thấy đều kinh sợ. Biển Thước mới nói: việc này Chung Nương Nương đã điều khiển, chẳng có sự gì sẽ đến mà lo. Ngũ Cường lúc này xô binh đánh vô, gặp Điền Đơn làm y như kế, tức thì nổi lên trận gió thổi binh Ngũ Cường bay tuốt về dinh. Hạng Trung và Hạng Trí cũng bị áp binh, bị Khổng Đại lấy Huỳnh Sa vải ra tỏ mỡ, tức thì cát biến thành đá, đánh quân Hạng Trí tơi bời. Huỳnh Điển đem binh đánh vào tận nơi, gặp Điền Côn truyền quân ngậm nước phun ra một lượt, giữa đất bằng hóa ra sông lớn, ba đào muôn trượng xông lên. Sở binh đứng ngó kinh hồn thất vía. Kế đó thấy phía tây binh sở có đạo cung tiễn bắn ra như mưa bay, Quốc Anh với Dương Bình nguyên soái truyền cây lấy đồ hỏa dược đốt lên, và Đồng La cùng đóng tránh vang lên. Lửa đốt bao nhiêu tên đều cháy hết. Lúc ấy Tiên Cô và Biển Thước mới nói với Tuyên Dương: trận Dân Quan rất lợi hại, nếu quá ba ngày mà người chẳng ra khỏi trận thì hóa ra nồng huyết chẳng còn. Vậy xin để hai tôi trở về non, cầu Thánh Mẫu mới ra đây phá trận. Tuyền Dương nói: như hai vị tiên gia có đi thì xin mau trở lại, kẻo quả nhân ở nhà ngày đợi đêm trông. Hai vị tiên gia liền từ giả lui ra, kẻ cưỡi cọp, người lên lưng thạc đằng dân bay mất. Còn mẹ con Chung Hậu dục ngựa chạy qua phía đông, gặp một vị thần cưỡi con thanh long chặn đường cản lại và nói rằng: tại dân Huyết Hồ pháp lệnh, nhị vị chẳng nên đi tới cửa này. Mẹ con bỏ chạy qua cửa phía tây, gặp Biện Độ Kim cầm cái hồng sắc tiên phách đón đường biến phép. Thình lình giữa không trung chợt có môn đạo Huỳnh Quang áp tới bủa dây Chung Hậu. Mẹ con Chung Hậu nhờ cái lăng tiêu phách che chở nên mẹ con thân thể không hề gì, bèn bỏ chạy qua phía khác. Đến hướng nam lại gặp Kim Định, bị cái âm dương kiến và cái bạch sắc tiêu phách của Huyết Hồ. Bạch quang muôn đạo xông ra, hai mẹ con tính phân này không thoát. May nhờ có cái lăng tiêu phách đưa ra thì bạch quang đều tiêu mất. Mẹ con khi ấy vững lòng, lại dục ngựa chạy vòng qua phía khác. Vừa lúc ấy, chạy được ít dặm, gặp một vị thần Bạch Hổ tinh quân, cầm ngân thương cản lại và nói lớn rằng: hai vị tinh quân đi qua đường khác, chỗ này có ta coi giữ ở đây. Điền Nguyên nổi giận lại mắng rằng: tiểu thần biết ta lợi hại, phải mau xuất hiện huyên hình. Nói rồi đưa song chùy tới đánh Bạch Hổ thần. Bạch Hổ thần cũng đưa thương rước đỡ. Điền Nguyên tuy có sức mạnh nhưng mà sao lại địch tại linh thần. Cây thần thương lợi hại mười phần, Điền Nguyên đã gần muốn sa xuống ngựa. Kế thấy trong thiên linh là trong óc của Điền Nguyên xuất ra một đạo kim quang, tức thì có con rồng vàng giữa không trung đang nhào lộn, dương di xòe vẫy rất hải hùng, bay áp đến cản đánh Vĩ Dùng với tôn thần Bạch Hổ. Bạch Hổ cả thua bỏ chạy. Mẹ con Chung Hậu lại trở qua phía bắc, gặp Nhan Tố Trinh đón đường, đưa cái hắc sắc tiên phách chiếu ra giữa trận. Điền Nguyên may cũng nhờ có kim long hộ thể mới được vững vàng, còn Chung Hậu liền lấy cái lăng tiêu phách chiếu lên, khói đèn thảy đều tiêu tan. Mẹ con khi ấy vội vàng xông trận. Đi một hơi, thấy trước mặt có khoảnh ba đào, nước đầy sóng bủa lao xao, tìm kiếm cũng chẳng thấy có thuyền đò ai hết. Điền Nguyên bèn dục ngựa tới bến, gặp một vị thần Bạch Hổ huyền đàn cản lại và nói rằng: ta dân pháp lệnh giữ lại Bắc Phương, nếu ai sa xuống sông thì hóa ra nồng huyết. Vậy xin hai vị tinh quân hãy đi chỗ khác, kẻo mà tai họa sẽ lâm thân. Điền Nguyên nổi giận, vừa muốn qua sông. Trung Hậu liền kêu nói: Dương Nhi trở nên nóng tánh, ấy là Triệu Công Minh nguyên soái, lời thiệt đã tỏ bày, chỗ này thiệt là lợi hại chẳng sai, mẹ con ta hãy ráng chịu cho được 3 ngày, sẽ có cao nhân tới cứu. Đây nhắc lại Thiên Hoa công chúa dâng lệnh huyết hồ giữa cửa phía tây. Đang khi đi tuần do ở phía này, bỗng thấy có người vào trong trận, bèn lật đật buông cương lướt tới, thấy một người đàn bà lịch sự như tiên, mới nghĩ rằng con này không phải Chung Nương Nương, chắc là Liêm Thoại Hoa soái chủ. Với Chung Hậu lúc trước mặt mày đen xấu, nay sao lại được trắng da đỏ thịt thế này? Nghĩ rồi ngó lại ngoái sau lưng, thấy có một viên tiểu tướng, nhìn quả là Huỳnh Nguyên, chừng đó mới chắc lời thiên hạ nói chẳng như truyền. Rồi đi thám hiểm địa huyệt, nó đã cải dung hoàng cốt, nghĩ chắc rồi, bèn chỉ mặt Huỳnh Nguyên mà mắng rằng: Bớ Huỳnh Nguyên, mi là thằng bất nghĩa, mi bỏ cha nuôi đi qua đầu tề, nay ta gặp mi ở đây, quyết phân thay muôn đoạn. Khi ấy Trung Hậu xem thấy một viên nữ tướng tuổi chừng hơn 70, liền lại gần xem mặt, mới thấy rõ là Thiên Hoa, bèn nói lớn tiếng rằng: Đồ tiện tỳ, sao không biết xấu, lúc kỳ bàn hội Ai Gia đã phóng sinh, mấy năm nay ta tưởng mi đã quy Phật tu hành, hay đâu còn tái sinh trên dương thế, sao mi chẳng biết Ai Gia là lợi hại, muốn tới đây tìm chỗ chết hay sao? Thiên Hoa nghe nói nổi giận xôn xao, hờ gườm tới chém đùa Trung Hậu. Điền Nguyên liền hơ song chùy ra cản đánh, cùng nhau giao phong trăm hiệp có dư. Hai đàn quyết định thư hùng, Trung Hậu lại xông vào trợ chiến. Thiên Hoa liệu bề khó địch, liền chiếu cái mê hùng kiến lên. Trung Hậu cũng lấy cái lăng tiêu phách ra mà hộ thể. Khi đó, mẹ con Trung Hậu đi tới Trung Ương, huyết hậu ở trên pháp đài trông thấy, vội vã cầm cây lạc hồn phương vất qua rồi lấy cây hiêm viên kiến soi lòa. Trung Hậu tức thì lấy cây tiêu phách ra che chở, còn Điền Nguyên nhờ có Kim Long xuất hiện, bởi vậy nên mẹ con đều được bình an. Cứ đường kiếm phá trận băng ngang, huyết hồ lại làm phép di sơn, mẹ con Trung Hậu không phương nào tị. Đây nói về Ngô Khởi đem biểu văn đi qua nước Ngô, hai tướng đi cầu cứu đều về thẳng Triều Bái xong rồi. Huỳnh Cái tâu rằng: Ngô chúa đã sai Phó Mạnh làm chức Nguyên Nhung Điểm Hùng binh 15 vạn tinh thông, đi ám tập Thành Lâm Tri mà dây hãm. Ngô Khởi cũng tâu: Tống Dương đã sai Bạch Khởi làm chức Chiêu Thảo Nguyên Nhung, thống lĩnh binh tinh 15 vạn, đi thình lình mà chinh phục Tề Bang. Thành Dương nghe vừa dứt lời, bèn chỉ mặt hai người mà mắng rằng: Đồ thất phu, khi quân vọng thượng, thiệt là loài mãi quốc cầu dinh, giở đao quân y lệnh thi hành, đem ra rước Triều Môn trảm thủ. Quân võ sĩ tuân lệnh, bắt hai tướng trói lại tức thì. Huỳnh Cái và Ngô Khởi đều kêu oan. Thành Dương bèn kêu lại và hỏi rằng: Việc gì mà nói rằng oan, hãy phân trừng trước đây cho quả nhân rõ. Ngô Khởi tâu rằng: Lúc Ngô thần đi qua Tống Quốc, nghe nói Nghiêm Dương với Ân Hậu đã bị chết thiêu, may nhờ Tây Tần sai Bạch Khởi giúp nên thái tử mới được đăng quan bái vị. Tôi thăm dò tới Hà Nam thành lý, đưa biểu văn mà tâu với tiểu quân, thì người phán rằng: Thù giết cha không bảo sau đành, sai Bạch Khởi lãnh binh cướp diện, tôi đâu dám nhiều lời xin chuyện, xin bệ hại đoái xét lòng ngay. Thành Dương nghe phải, liền truyền tha tội cho Ngô tướng quân, rồi lại hỏi tới Nguyên Nhung Huỳnh Cái rằng: Vợ khanh việc chi mà đi qua tàu Tề Quốc, đưa thành Du Giang Dương Nạp cho Điền Côn, thông mưu làm đứa nghịch thần, tội xử tử cho ứng hay chăng? Huỳnh Cái sơ lụy tâu rằng: Xin bệ hạ xét cho minh bạch, Ngô thần có chết cũng cam tâm, vì lúc trước tôi dâng lệnh đi ám trợ cho công chúa Lỗ Lâm, tới Tề Quốc tục huyền lại với thể dân Mạnh Thị, tới nay đã 20 năm có lẽ, lòng thảo ngay chứng có quỷ thần, Dạ Giang dạy thần xin Tử Du đao kiếm. Giả lại, tôi phụng mạng đem Biểu Văn đi trước, còn vợ con nó đầu tề. Việc ấy tôi chưa rõ có tại sao, nào phải ngu thần dám gian khi thánh chúa. Thành Dương lại hỏi: Khanh tâu Điền Nguyên làm dưỡng tử, lấy con gái nước giặc làm thất gia ấy là chưa phải mưu gian, còn nỗi chi mà kêu oan ức? Huỳnh Cái Tâu: Ngu thần đã biết có người sàm tấu, xin bệ hạ xét lại cho minh. Nếu làm tội thì cũng ức tình, chứ lòng tôi thật trung trinh báo quốc. Từ lúc Sở, Tống, Hàn dây thành Hỗn Hải, Huỳnh Nguyên đã giết được nguyên soái Tề. Ai ngờ đâu Huyết Hộ mới đánh với Trung Hậu trận đầu tay, bị chúng đốt cho cháy hết râu hết tóc. Lúc ấy tôi có nói chơi rằng: Sao quân sư bữa nay lại cạo trọc, hay là muốn Phật pháp quy y? Bởi tức nên nó chấp chứa điều nhỏ ấy, bây giờ lại kiếm lời mà sàm tấu cùng bệ hạ. Xin soi xét kẻo minh oan, sẵn dịp tôi xin tâu muôn đặng cho thánh hoàng nghiệm xét. Người lúc trước thầy trò chúng nó có 5 đứa bị vô diện một tay sát hại, còn sống lại một mình nó mà thôi. Nó mới nghe Nguyên Dương và Ân Hậu đã tận giận rồi, nên nó tính về Tống Quốc thì chẳng còn ai, mới dắt Ngô Khởi chạy qua đây mà nói láo. Xin bệ hạ chớ tin dùng yêu đạo, ắt có ngày mang họa chẳng chơi. Huỳnh Cái Tâu vừa dứt lời, Ngũ Cường lại bước ra tâu rằng: Lời Huỳnh Nguyên Dung tâu rất phải, chúng thiệt tình chẳng sai. Tôi xin bảo kiết cho người, chờ Huyết Hồ bắt đặng Trung Hậu rồi sẽ hành hình cũng được. Thành Dương là một người hiền nhu, nghe Huỳnh Cái Tâu đã hết lời, giả lại thấy Ngũ Cường ra bảo tấu nữa, bèn truyền tha chém cho Huỳnh Cái và khiến giam lại nơi Nam Lao. Quan Trị Điện vâng lời, đem Huỳnh Cái ra giam nơi Ngục Thất. Kế đó, Thế Quan Hoàng Môn vào tâu rằng: Trương Siêu và Thân Kiệt, hai người đi qua Hàn Quốc đã trở về. Thành Dương liền truyền lệnh cho vào 2 tướng bước trước tới Kim Giai triều bái và tâu rằng: Hàn Dương chịu phát binh 10 vạn lén đi qua sông Tập Hậu Tề Bang. Trương Sa làm nguyên soái đã có tiếng vang, người đã sắm sửa điều binh khiển mã. Thành Dương nghe tâu cả đẹp, bèn ban thưởng cho Trương Siêu và Thân Kiệt. 2 tướng tạ ơn lui ra, còn Thành Dương ngồi đợi tin lành của Huyết Hồ báo tiệp.